Chương 21. Hiện tại. Ngã là thời gian. Đừng nghĩ rằng thời gian chỉ lướt qua. Nếu thời gian chỉ lướt qua, thì bạn đã bị tách biệt khỏi thời gian. Thiền sư Dogen, The Time Being.
Năm tôi 49 tuổi và các con tôi ít nhiều đã lớn khôn, tôi đã thực hiện một lời hứa với bản thân là sẽ tham dự một khóa tu dài hạn trước tuổi 50. Tôi sắp xếp để xin nghỉ việc, nhờ người may một ít y áo rồi đi dự một khóa tu hành ở trung tâm sơn thiền Tassajara, sâu trong các núi dọc theo bờ biển của California. Suốt 3 tháng, tôi tuân giữ thời khóa nghiêm ngặt của tu viện, tọa thiền, học giáo lý và im lặng làm bất cứ công việc gì được giao phó, dù đó là sắc cà rốt hay lau mấy cây đèn dầu. Suốt thời gian đó tôi không hề bước chân lên xe hay nghe điện thoại. Các thiền sinh được báo hiệu giờ đi tọa thiền bằng tiếng gõ của cây han, là một khúc gỗ nặng treo trên một sợi dây ngay lối vào chùa. Người ta dùng chày gõ vào khúc gỗ này theo một nhịp điệu phức tạp trong khoảng 15 phút. Ở trung tâm Tassajara, vì cabin của các hành giả trải dài dọc theo một thung lũng hẹp, nên một khúc gỗ han thứ hai được coi là bản gỗ vọng treo ở khoảng giữa đường để truyền tín hiệu xuống xa hơn. Bạn có thể biết mình còn khoảng bao nhiêu thời gian để đến chỗ tọa cụ trong thiền đường bằng cách lắng nghe nhịp điệu tiếng gõ. Tiếng vọng của gỗ trên gỗ chạy nhanh khắp thung lũng. Trên khúc gỗ có mấy dòng thư pháp như sau: Hãy thức tỉnh, cuộc đời là giả tạm, nhanh chóng qua đi. Hãy chánh niệm, việc trọng đại, chớ lãng phí thời gian. Một buổi tối khoảng giữa khóa tu học thì đến lượt tôi phải gõ bản gỗ vọng từng tiếng từng tiếng. Tôi đứng trên một con đường đất, chày cầm trong tay giống như một con cóc trên nhánh hoa huệ chờ đợi con mồi. Mặt tôi hướng về khu vườn nơi ánh nắng mặt trời chiều chiếu xuyên qua các khe núi, đậu trên hai cây đào. Tôi đang ở tư thế sẵn sàng trong khoảng rừng ngắn ngủi giữa những tiếng gõ, chờ đợi, và các tuần lễ của thời gian tu tập dương dài ra trước tôi và sau tôi để vào cõi vô hạn. Và khi tiếng gõ kế tiếp đến tai tôi, cánh tay cầm chày đưa lên và gõ vào bản gỗ hết ga, không kềm giữ, sau đó là thinh lặng trong khi ánh sáng vẫn còn trên các cây đào và tôi sẵn sàng cho tiếng gõ kế tiếp. Vài năm trước đây, khi tôi chỉ còn mấy tháng là đến tuổi 65, tôi dọn hết đồ đạc ở chỗ làm việc. Tôi rất thích công việc mình làm. Tôi đã làm công việc này suốt 17 năm nay. Nhưng việc biên tập cho một tạp chí ra mỗi quý, có nghĩa là tôi luôn phải chịu áp lực về thời gian. Tôi muốn nghỉ hưu trước khi họ phải nhẹ nhàng mời tôi ra đi, trước khi đầu óc của tôi khô cằn ngay tại bàn làm việc của mình, với một tay cầm điện thoại, một tay cầm chuột máy tính. Tôi muốn có thì giờ dành cho nhiều việc khác trước khi tôi chết. Những khoảng thời gian bình lặng sâu thẳm, dành cho viết lách, dành cho Phật Pháp, gia đình, thân hữu và cho một điều gì đó mới lạ, bí ẩn. Một phần con người tôi muốn được thả chiếc thùng xuống sâu dưới giếng để kéo lên dòng nước mát lạnh lại bị cản trở bởi một phần khác. Tôi đang trải qua một trạng thái mà một người bạn thiền sinh gọi là triệu chứng FOMS. Sợ thiếu sót điều gì đó. Fear of missing something. đó là một hình thái của tham. Sự thôi thúc phải dồn nhiều hoạt động hấp dẫn vào trong một ngày nếu có thể. Cộng thêm bản năng ôm đồm tất cả mọi thứ. Nói một cách tích cực, tôi tò mò về tất cả mọi thứ, tất cả mọi người. Vì thế, khi mới vừa nghỉ hưu, cảm thấy có nhiều thời gian, tôi ghi danh cho tất cả mọi loại hoạt động, lớp học và dự án. Mỗi thứ tôi làm đều đáng giá. Ví dụ, tôi rất yêu thích lớp học tiếng Tây Ban Nha và lớp chụp ảnh của mình. Sau đó tôi thấy mình còn bận rộn hơn trước nữa. Vậy thời gian dành cho việc tu tập ở đâu? Khi tôi trở nên quá bận rộn, thì các thói quen cũ của tâm lại trỗi dậy. Tôi cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách sửa chữa thời khóa biểu của tôi nhưng chỉ làm cho nó thêm rối. Tôi thay đổi một cuộc hẹn này để có chỗ cho một cuộc hẹn khác. Tôi căng mắt nhìn quyển lịch để tìm một chỗ trống và khi tôi tìm được tôi nhảy lên mừng rỡ. À, một mẫu thời gian quý báu. Tôi viết xuống 2 giờ chiều, cà phê Nomad, dự tính hội thảo với Jean, và khoảng trống trắng trên quyển lịch mất đi. Thôi chết rồi, không còn thời gian nữa. Lúc đó, tôi cảm thấy giống như một con thú quay cuồng trong một cái bẫy làm bằng lưới, càng lúc càng bị siết chặt. Tôi cố gắng đo lường thời gian của mình trước mắt cũng như về sau. Tôi là người thích đong đếm sự vật, giỏi với các con số. Năm 66, tôi tính là tôi đã đi được khoảng 3/4 con đường, đó là nếu tôi sống đến 88. Là bao lâu nữa vậy? Tôi đi trở ngược lại 22 năm, khi tôi đang học tiếng Nga và tôi tham dự chuyến du lịch công dân ngoại giao đến Liên bang Xô Viết. Còn nhớ Liên bang Xô Viết không? Tôi đoán 22 năm là một khoảng thời gian khá dài. Nhưng giờ thì tất cả đã qua đi, kể cả tiếng Nga của tôi. 22 năm tiếp theo sẽ đi nhanh hơn 22 năm đã qua. Hơn nữa, tôi cũng có thể ra đi sớm hơn thế nữa. Nếu giống như cha tôi, người ra đi ở tuổi 73, thế có nghĩa là tôi đã sống. À, chờ một chút coi. À, để tôi làm con tính thử, hết 90% cuộc đời mình rồi. Phải thừa nhận, đôi khi suy nghĩ về thời gian theo cách này cũng phù hợp. Dựa theo những bản thống kê của tâm, tôi có người bạn già 70 tuổi bị bệnh tim và một số bệnh mãn tính khác. Bà có khó khăn về tài chánh nên phải tính toán về nhà ở và chi phí cuộc sống. Bà phải quyết định xem còn bao lâu nữa thì bà vượt mức trần tiền tín dụng thế chấp của căn nhà, hoặc bà có cần phải tiếp tục làm việc bán thời gian nữa không. Bà không ngại ngần hỏi bác sĩ tim mạch phỏng đoán xem bà còn sống bao lâu nữa. Bà bảo bác sĩ là nhẩm tính về tài chính thì bà có thể trụ tới tuổi 82. Mấy năm gần đây, sức khỏe của bà đã tốt hơn rồi. Bác sĩ nói với bà, theo thống kê thì hơn 50% cơ hội là bà sẽ sống đến 87 đó. Bạn tôi trợn mắt. Ôi trời ơi, nhưng tôi không có khả năng để sống lâu như vậy. Cả hai người cùng cười. Và giờ thì bà phải tìm thêm việc bán thời gian để làm. Dĩ nhiên, chúng ta không thể thực sự đo lường được thời gian. Sự tính toán của chúng ta giống như vết mực trên biển. Einstein đã nói rằng thời gian rất uyển chuyển. Thời gian qua đi khác nhau với người đang lưu thông trên đường, với người đang nắng đất sét ướt trên bàn quay làm nồi, hoặc một người đang tiến đến tốc độ ánh sáng trong một chiếc phi thuyền. Một giờ có thể dường như một năm, và một năm dường như một giờ. Trong những ngày cuối cùng của cha tôi, ông rất đau đớn vì căn bệnh ung thư. Ông thường hỏi giờ, và bất cứ câu trả lời là gì, ông luôn rên rỉ, nói: "Không thể như vậy được, chỉ mới giờ đó thôi hả?" Tôi đã không hiểu tại sao ông lại muốn thời gian nhanh qua, vì đâu có gì xảy ra ngoài việc là ông sắp ra đi. Tôi nghĩ sự đau đớn khiến thời gian qua đi một cách chậm chạp, và cha tôi muốn biết là ông đã vượt qua cơn đau trong từng giờ. Tôi cũng có những lúc muốn thời gian qua đi nhanh chóng, nhưng đa phần thời gian là thứ mà tôi luôn cần nhiều hơn. Nhưng khi tôi ngày càng thêm tuổi thì thời gian ngày càng ít dần lại. Một là thời gian trước mặt không còn nhiều như trước kia, hai là mỗi năm lại qua đi nhanh hơn năm trước, ba là tôi không còn một lúc làm được nhiều việc khác nhau nữa, tôi chỉ có thể làm mỗi lúc một việc, và bốn là bây giờ mỗi việc tôi làm tốn nhiều thời gian hơn trước. Tuổi tác đã buộc tôi phải chậm lại. Tôi không phải là người duy nhất như thế. Hẳn là vì lý do sinh học mà người già lái xe trên xa lộ rất chậm chạp. Tôi còn thấy một băng rôn dán sau đuôi xe rằng già và chậm. Tôi nhớ lại mình đã quan sát bà một cách bực bội khi bà làm bánh mì bơ đậu với mứt để đi dã ngoại. Bà lấy hũ mứt trên tủ ra, đến đặt trên mặt kệ xanh, rồi quay trở lại lấy bơ đậu, cũng từ trong cái tủ ấy. Việc đó gần như bất tận, mà thật ra không phải hoàn toàn bất tận, vì cuối cùng bà cũng làm xong bánh mì, và chúng tôi đã ăn chúng khi ngồi trên tấm mền caro ngoài cánh đồng. Đây mới là điều kỳ diệu. Tuổi tác đã trả lại cho tôi giây phút hiện tại. Chỉ có tuyến thời gian là rút ngắn lại. Nhưng khi điều đó xảy ra, tôi lại có cơ hội tốt hơn để đi vào thời gian sâu lắng. Chỉ cần vài giây để lướt qua tiếng động giữa hai chày đệm trên bản gỗ han mà vào khu vườn của thời gian vô hạn. Đó là thiền định. Thời điểm bước ra khỏi thời gian, đó là dẹp bỏ các hoạt động, chậm lại để hoàn toàn dừng hẳn. Trong khi tọa thiền, dù tâm vượng của tôi có phóng điên cuồng từ cành nọ sang cành kia, thì ít nhất là tôi không hoàn thành bất cứ điều gì có ích lợi, như tâm kinh đã dạy, không có chứng đắc, cũng không có gì để chứng đắc. Khi ngồi thiền, rất dễ để không hoàn thành điều gì cả. Thiền sinh ở bất cứ độ tuổi nào cũng làm được. Nhưng giờ đây, khi tôi đã lớn tuổi hơn, tôi tập gần như không hoàn thành điều gì suốt cả ngày nữa. Nếu công phu tu tập này tiếp tục, thì bà hàng xóm kế bên có thể nghĩ là tôi đang hành thiền đứng trong sân sau, trong khi thực sự là tôi đang lượm đồ phơi đem vô nhà. Tôi thích giấu mặt trong mùi nắng của tấm trải giường treo trên dây trước khi gỡ nó xuống. Tôi thích tiếng cót két nhỏ của dây phơi đồ chạy qua cái ròng rọc sét rỉ khi tôi kéo thêm một cái áo gối thơm tho khác. Tôi không nói rằng tôi đã sẵn sàng để rũ bỏ tất cả. Dù tâm kinh có dạy như thế nào, tôi vẫn còn nhiều việc muốn hoàn thành trên đời hơn là công việc giặt đồ. Sau đó, tôi muốn tiếp tục làm việc gì đó mới nữa, việc gì đó tôi có thể làm với người khác để giúp thế giới hỗn loạn này. Tôi vẫn muốn tiếp tục làm việc. Tôi sử dụng từ làm việc theo nghĩa rộng. Tôi biết là chậm lại là một phương cách. Tôi phải để tâm đến nhịp độ tự nhiên của mình. Tôi cố gắng để mỗi việc cần bao lâu thời gian thì cứ để như thế. Và tôi để cho quyển lịch công việc của tôi còn được những chỗ trắng. Tôi đã đặt ra một quy luật cho riêng mình mà đa phần tôi giữ được. Không gặp gỡ, không điện thoại, không thư điện tử trước buổi trưa. Buổi sáng dành cho viết lách và nghiên cứu, buổi trưa tôi có thể xét bản liệt kê những việc phải làm. Giờ thì các tầng lớp thời gian ở trong tôi nghĩ đến tầng lớp thời gian này như thời gian theo đường thẳng đứng, khi tất cả mọi thời gian đều đổ về giây phút hiện tại. Ngược lại với thời gian theo đường chân trời mà ta thường thấy trên những bức họa đồ treo trên tường lớp học. Ở bên trái là bắt đầu của cuộc sống con người hai chân, khi tổ tiên của chúng ta từ trên cây xuống 4 triệu năm về trước trong thời đại Pliocene. Rồi sau đó, ở cuối của con đường dài là thời đại Holocene hiện đại. Trong đó loài người chúng ta có thể du hành qua Internet để nhìn xuống tuyết ở các cực đang tan mà chẳng cần phải rời khỏi ghế ngồi. Tất cả đều ở trong tôi, trong giây phút hiện tại. Dù tôi không nhớ rõ về những ngày thuộc thời đại Pliocene, thì thân này nhớ nó đã trèo từ cây xuống như thế nào, với cánh tay treo lơ lửng trên cành cây thấp nhất, rồi buông bàn tay đầy vết thương rơi xuống đất cứng, giống như một trái banh trong bao tay của người bắt bóng chày. Khi người già lẫn lộn về các thế hệ và gọi cháu trai bằng tên của em trai mình, thì không phải là họ sai đâu. Họ đang sống trong thứ thời gian sâu lắng mà Tào Động gọi là thời điểm hiện tại. Mỗi lúc là tất cả có mặt, là toàn thể thế giới. Hãy quán chiếu ngay bây giờ, nếu có chúng sinh nào hay thế giới nào không có mặt trong giây phút hiện tại. Tôi nghĩ thời gian giống như cảnh vật khi tôi đi trên tàu hỏa, và tàu hỏa chính là cuộc đời tôi. Tôi chỉ có thể thấy những gì bên ngoài cửa sổ con tàu. Hôm qua, đó là thành phố Naperville của bang Illinois. Bữa nay là vùng Grand Junction của Colorado. Ngày mai sẽ là Sparks của Nevada. Tôi chỉ nhìn thấy từng mảnh đóng khung bởi cửa sổ con tàu, nhưng tất cả đều có ở đó ngay tức thì, tất cả những nơi chốn đó, cả châu lục đó. Tôi đi thăm cháu gái Paloma của tôi lúc sinh nhật 3 tuổi của nó. Chúng tôi đến hồ bơi trong khu phố và chơi ở chỗ cạn. Nó đổ những vại đầy nước lên đầu tôi, giả bộ như đang gội đầu cho tôi. Con bé nhìn giống như cha nó hồi nhỏ, khi tôi ngồi trên nắp bàn toilet trong phòng tắm, trong lúc nó đang tắm, ngắm nó đổ đầy nước vào những cái ly nhựa, rồi xếp chúng thành hàng dọc theo bờ bồn tắm để cho Bạch Tuyết và Peter Pan tắm trong đó. Cái tôi 3 tuổi cũng ở trong Paloma. Khi vào một ngày mùa hè nắng nóng, tôi hứng đầy nước từ vòi nước bơm tay vào trong cái thùng cây trong giường nhà bà tôi để sơn mấy cái ghế trong giường. Cùng chơi với Paloma trong hồ tắm, tôi đã không nghĩ đến những kỷ niệm về nước đã rất lâu xa một cách có ý thức. Tôi không cần phải làm điều đó. Ngay khi Paloma chổng ngược thùng nước đổ lên đầu tôi, thì thời xa xưa đó biến mất đi mà những thời thơ ấu khác đó, những mùa hè khác đó tràn ngập tôi, làm đẫm ướt da tôi. Trước khi rời hồ tắm, Paloma đến trước người cứu hộ đang ngồi trên chiếc ghế trên cao. Nó đưa ba ngón tay lên và gọi: "Chú cứu hộ ơi, con 3 tuổi. 3 tuổi. 3 tuổi cũng ở trong tôi. Tôi không thể ở nhiều hơn một chỗ trong cùng một lúc, nhưng tôi có thể ở nhiều thời điểm ở cùng một nơi. Thời gian không phải là thứ tôi sở hữu, nó là thứ tạo ra tôi."